Sarangai kami, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Brisbane 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Phật học, ứng dụng Phật học và tinh thần đại học sẽ do Tiêu Tăng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam hiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả tăng chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hành như lý hạnh chân chính hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm chính lễ là con đường vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ hủ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các trường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư tổ giác đại lực, chư độc giác đại lực, xin văn giác đại lực, nguyện tổng tùy uy đức cầu phước lành phát sinh. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật học ứng dụng ngày 2 tháng 7 năm 2011 Phật học và tinh thần đại học, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Một cái thời gian kính đại lễ thượng tọa siêu đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý phật tử. Thưa vì hôm nay là ngày đầu tiên của giáo trình Phật học ứng dụng, chúng ta có trọn một tháng với 28 đề tài bởi vì sự áp dụng của đạo Phật vào trong đời sống hàng ngày. Hay nói một cách khác là phương pháp soi sáng cho chúng ta những gì trong những lĩnh vực liên quan đến cuộc sống của chúng ta hôm nay. Thưa quý vị, lẽ ra ngày hôm qua thì chúng tôi có soạn một bài nói về cái nhìn của người Phật tử trước sự khủng hoảng về kinh tế hiện nay trên toàn cầu. Nhưng thưa quý vị, chúng tôi đang ở California và chúng tôi là thành viên ở trong ban tổ chức của Đại học Hè Phật giáo năm nay. Và trong chương trình Đại học Hè Phật giáo, chúng tôi được yêu cầu giảng hai bộ môn, đó là thập nhị nhân duyên và giáo lý Nam truyền. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có được yêu cầu có một bài thuyết trình về Phật học và tinh thần đại học. Thưa quý vị, chúng tôi nhận lời cho phần thuyết trình đó cũng như hai môn học kia, nhưng mà ban tổ chức lại muốn chúng tôi có một bài viết ngắn về Phật học và tinh thần đại học. Chúng tôi có thời gian khoảng chừng một tiếng đồng hồ để làm công việc này bởi vì rất là bận. Chúng tôi chợt nghĩ đến việc là thử lấy những cái đặc tính của pháp bảo được ghi ở trong kinh điển từ lời Đức Phật dạy. Ngài đã mô tả như thế nào về pháp bảo để làm tỷ giáo giữa Phật học và tinh thần đại học. Và những điều Đức Thích Trúc Tri viết ở trong bài viết này, thật ra thì tinh thần đại học dĩ nhiên nó là một ở trong những cái lĩnh vực mà rất là mật thiết đối với chúng ta trong thế giới ngày hôm nay. Trúc Tri đặc biệt là nghĩ rằng nếu chúng ta có một dịp mà có một buổi hội thảo về tinh thần đại học và Phật học thì nó sẽ mang lại lợi lạc cho rất là nhiều người. Thật ra điều mà chúng ta nói ngày hôm nay không phải là Phật học và tinh thần đại học, mà chúng ta chỉ mượn một bài viết với đề tài này để qua đó nói về những cái đặc tính của pháp bảo, và từ đó chúng ta nói về trước khi ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống thì chúng ta phải hiểu những đặc tính của pháp bảo. Và những bài, và đây là một sự tình cờ trùng hợp giữa tinh thần đại học và điều mà chúng ta gọi là ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi muốn mời quý Phật tử nghe đề tài này qua bài giảng của Đại Pháp Đăng, vị giảng sư trong chương trình ngày hôm nay, và có thể có một phần sẽ được giảng bởi Thưa Tôn Tổ Siêu. Quý vị chúng xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần tin văn, sau đó chúng ta sẽ cùng tìm đến được giảng sư.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá và Sa Thú Lành Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình Phật học ứng dụng. Giáo trình ứng dụng Phật pháp đời sống hàng ngày gồm 28 đề tài trong tháng 7 năm 2011. Viết dưới đây là tài liệu cho học viên Đại học Hè Phật giáo 2011 tại miền Nam California. Theo yêu cầu của một số Phật tử và nhận thấy cần thiết để xác lập vai trò chánh pháp trong đời sống, chúng tôi lấy bài này làm một bài cho giáo trình và Phật học và đại học. Phần A, đại học ngày nay được biết đến như một cơ cấu giáo dục mang tính tự do. Từ hơn 5 thế kỷ qua, người ta đã định nghĩa đại học như một cộng đồng của những giáo sư và nghiên cứu sinh. Học viên đứng trên vị thế của người thâm cứu, chứ không phải là thụ nhân được uốn nắn bởi nhà trường. Hiến chương Constitutional Habita ra đời thế kỷ thứ 16 khẳng định sự tinh thần tự do của môi trường đại học. Khi ở vào tuổi không còn nằm trong quy định cưỡng bách giáo dục, con người cần phải học hỏi bằng thái độ trưởng thành, không phải qua sự nhờ nhét. Hơn thế nữa, chỉ có sự hấp thụ trong tự do con người mới thắp sáng được tuệ giác chân thực. Thật là thú vị, tinh thần tự do đó vốn đã được khẳng định từ hơn 2000 niên kỷ trước trong châu phủ sông Hằng ở vùng Trung Ấn. Chính từ kim khẩu của Đức Phật, những lời dưới đây được mô tả về giáo pháp của Ngài. Sakato Phagavata Thammo Sandhikiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Bachak Tam Kwe Chaitapo Quinyu Hi Tri. Chánh pháp do Phật thiện thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Những lời cô động ấy là cả một là mô tả sống động về những đặc tính của Phật pháp. Sakato Phagavata Thammo, pháp do Phật thiện thuyết hay giáo nghĩa trình bày có phương pháp. Con người trưởng thành nhờ sự giáo dục có phương pháp. Chính ở đây đòi hỏi yếu tố thiện thuyết, khéo giảng bằng bạo lực, người ta chỉ cần áp đặt bằng sự ru ngủ mỹ dân, người ta chỉ cần ngây thơ nhẹ dạ. Bằng giáo điều, người ta chỉ cần sự cuộc tính, nhưng bằng sự giáo dục, người ta cần có phương pháp dẫn nhập, phương pháp quản diễn, phương pháp thẩm thấu. Chỉ có phương pháp giáo dục chân chính mới khiến con người trưởng thành thật sự, hiểu biết thật sự. Kinh Kalama ghi lại những lời dạy này của Đức Phật cho người Kalama. Hỡi dân Kalama, các ngươi hoài nghi, hoang mang là phải, vì vấn đề ấy rất khả nghi. Hỡi dân Kalama, đừng để bị lôi cuốn bởi những lời thuật lại, hay bởi truyền thuyết, hay bởi những lời đồn. Đừng để bị dắt dẫn bởi thẩm bởi thẩm quyền kinh điển, hay bởi lý luận suy diễn, hay bởi những bề ngoài đáng tin, hoặc bởi lạc thú tư duy về các quan điểm, hay bởi những gì đó có vẻ hữu lý, hay bởi ý nghĩ, đây là thầy ta. Nhưng hỏi Kalama, khi nào các người tự mình biết một việc gì là bất thiện, sai, xấu, thì hãy dứt bỏ, vân vân. Và khi các người tự mình biết một điều gì là thiện, tốt, thì hãy chấp nhận đi theo. Và chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng phần A bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Lực, Đại Đức Tịnh Quang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi quý vị nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua một loạt giáo trình mới, thì thật sự ra thì đúng ra một giáo trình mới thì lẽ ra thì chúng con sẽ thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu giảng mở đầu, nhưng mà do vì ngày hôm nay là cái ngày giảng của chúng con, cho nên là chúng con phải giảng. Nhưng mà khi mà con nhìn lại cái phần bài thì con thấy phần đầu đó thì như giới thiệu chung về những cái tính chất đặc tính của giáo pháp, hay là những cái sự quan hệ, cái mối quan hệ giữa tinh thần đại học và tinh thần giáo dục của Phật giáo đó. Cho nên là con chỉ giảng cái phần A, phần đầu. Nhưng mà cái phần B ấy, thì con cũng thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu giảng về những cái đặc tính, trong đó có các phần còn lại đặc tính của giáo pháp. Cho nên vì ý nghĩa đó, cho nên là con cũng thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu hoan hỷ thỉnh Thượng Tọa giảng tiếp chúng con phần B, tức là ở trong cái loạt bài học này. Thì ở đây đó, chúng ta biết rằng là hôm nay chúng ta học với cái bài học với tựa đề là Phật học và tinh thần đại học. Và do vậy đó thì chúng tôi sẽ giảng cái phần A, phần nói đến cái tinh thần, giữa cái mối liên quan giữa tinh thần đại học theo cái ý nghĩa cũng như là cái hiểu biết của chúng tôi, qua cái gì mà chúng tôi biết để chúng tôi trình bày, cũng như là tinh thần Phật học mà chúng ta cần tìm hiểu trong cái buổi học hôm nay. Vì vậy đó thì trước tiên đó chúng ta thấy rằng cái khi mà nói đến cái tinh trước tiên là nói đến cái tinh thần học đại học. Cái tinh thần học đại học thì chúng ta thấy rằng là khi mà nói đến cái học đại học thì nó khác với cái học cái kiểu như là học mà phổ thông, tức là ngồi ở trong cái môi trường của giới phổ thông. Tại vì học ở phổ thông á, thì buộc phải khi mà đến đến giờ phải có giờ giấc, rồi ngày giờ học, rồi học cái kiểu như là giống như từ chương vậy, học cái tính cách, cái cách như giống như là từ chương, và bài vở thì buộc phải học thuộc lòng, và những cái cần phải học thì và thời gian á, thì buộc phải gò bó, và người á, thì phải cứ học hết một năm như vậy, độ khoảng 9 tháng học như vậy trong suốt một năm á, thì nếu mà người đó đủ điều kiện thì sẽ đỗ đạt, tức là sẽ lên lớp. Như vậy thì và suốt như vậy thì từ học cấp 1 đến cấp 3, nếu nó theo cái giáo dục của tại Việt Nam đó, thì qua cái thời gian học như vậy suốt dường như là từ nhỏ đến lớn là trải qua hết 12 năm theo học ở trong nhà trường, theo học trong nhà trường để rồi hoàn tất cái chương trình học phổ thông của một người. Thì cái đó nó còn tức là cái giáo dục ở trong cái tính chất cái môi trường phổ thông thì có lẽ là nó gò bó ở trong cái chương trình học, bài vở, giáo trình hoặc là thời gian rất là nhiều. Còn đối với cái tinh thần học đại học đó, thì chúng ta thấy rằng cái thứ nhất đó là mình thấy rằng cái việc học đại học đó, là cái việc mà tự mình tham cứu, tự mình tìm hiểu qua một cái đề tài hay hoặc là qua một cái tiêu đề gì đó mình cần tìm hiểu, và tự mình nghiên cứu hay là tự mình tìm đọc sách vở hay là tìm đọc những cái kiến thức liên quan đến những cái đề tài mà mình cần tham cứu. Do vậy đó thì cái việc mà học đại học thì có lẽ là mình học rất là, mình phải tự lực học nhiều hơn. Và hơn nữa đó, chúng ta thấy rằng là mấy năm trước đây đó, cái môi trường học đại học thì có lẽ là học theo cái kiểu như là niên phá, học theo kiểu niên phá, là học là cứ mỗi một năm như vậy là qua một cái thời gian học như vậy thì sẽ học một cái những cái bài vở, những cái giáo trình, học qua những cái môn, và mỗi một môn như vậy là đều có thi. Và sau mỗi một cái học kỳ như vậy là phải thi tốt, thi giống như là thi tốt nghiệp của một học kỳ. Sau đó thì bắt đầu là thi tiếp tục một năm như vậy là học theo cái kiểu như là thi hai học kỳ. Thì cái điều mà học mà chúng ta thấy, còn riêng những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng cái chương trình học có lẽ là cập nhật so với thế giới đó, thì có lẽ là học theo cái chương trình là tín chỉ. Tín chỉ tức là mỗi một môn học như vậy là đòi hỏi có bao nhiêu tín chỉ, thì đòi hỏi học viên thì phải học hết bao nhiêu tín chỉ đó, bao nhiêu tín chỉ trong một năm, và hết một khóa học như vậy trong bao nhiêu năm, 4 năm hoặc là 5 năm đó, tùy vào, thì hoàn tất hết bao nhiêu tín chỉ thì xem như là tốt nghiệp, khỏi phải thi tốt nghiệp. Thì cái điều đó cho chúng ta thấy rằng là cái tinh thần học đại học ở đây muốn nói, tức là tinh thần học đại học đó, là học, là tự mình học, tự mình nghiên cứu, tự mình tìm hiểu, và mình hiểu nhiều, hiểu ít, hiểu cao, hiểu thấp, hiểu sâu hay hiểu cạn là tùy vào mình, tùy vào cái khả năng của mỗi người để mà nhận điều đó. Cũng như vậy, khi mà mình tìm hiểu qua cái giáo dục của Phật giáo thì cái việc mà mình tìm hiểu ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, có lẽ là ở trong một cái điều là chúng tôi thấy rằng đối với Phật pháp đó, một cái điều mà mình thấy rất là trân trọng, rất là quý, hay là rất là đáng là quý trọng từ nơi ở nơi Đức Phật. Bởi vì một điều đó là chúng ta thấy rằng là có những cái giáo thuyết đó, dạ, có những giáo thuyết mà chúng ta thấy hết sức là có những cái sự bắt buộc, hay là sự bắt buộc hay là gò bó tín hữu của họ, hay là giáo đồ của họ ở trong một cái khuôn khổ, giống như là khuôn khổ của rập khuôn của từ ở một cái gì đó, nói như là một cái giáo thuyết mà gọi là giáo điều đó. Và do vậy đó, buộc những cái tín hữu, những cái người mà giáo đồ của họ, những cái tín đồ của họ phải nghe theo, và không có một cái điều gì để gọi là suy nghĩ một cách riêng tư của mình, hay là cho mình một cách chọn lựa. Ở điều đó đó, chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo có một cái điều là chúng ta thấy rằng trong cái việc học, ngay cả mình học pháp học hay là mình học pháp hành cũng vậy, mình chọn cho mình một cái ví dụ như một người mà đeo đuổi theo cái chương trình học gọi là học theo pháp học, tức là mình sẽ cố gắng học, tìm hiểu, mình đọc qua kinh, mình đọc qua luận, mình đọc qua luận luật để rồi mình tìm hiểu. Khi mà mình tìm hiểu như vậy đó, mình có một cái sự liên hệ nhau giữa các lời dẫn, lời dạy từ ở trong kinh, lời dạy của Đức Phật từ ở trong kinh, lời dạy của Đức Phật từ ở trong giáo, trong luật, lời dạy của Đức Phật từ ở trong luận, thì chúng ta sẽ gặp được những cái điều là ở đó, đó là Đức Phật ngài cho chúng ta có quyền chọn lựa. Và ở đây đó, mình chọn lựa là mình có nên học hay không nên học là quyền của mình, không có ai bắt buộc. Và thầy của mình cũng là người mà vạch lối cho mình, vạch lối cho mình ra thôi. Tức là thầy của mình có cái nhiệm vụ là hướng dẫn cho mình, và cái việc mà tìm hiểu hay là cái việc học của mình nông sâu cạn hay là rộng hẹp là do mình, và tùy vào cái khả năng của mình. Cho nên là cái điều đó đó, khi mà một người tự chọn lựa cho mình đi, tốt nhất là mình phải tìm hiểu giáo pháp, tức là mình đi theo con đường pháp học thì mình phải học cho nó rành mạch, phải hiểu hiểu theo cái gì mà mình cần phải tìm hiểu ở trong kinh luật hay là luận. Và do vậy đó thì trong cái khi mà một người đó mình biết rằng là mình sẽ học ở trong kinh điển là một điều, khi mà học ở trong trường lớp, ở trong những cái ngôi trường Phật học cũng vậy đó, cũng là một điều. Nhưng mà đó chỉ là những cái tính cách mà chúng ta thấy rằng thầy của mình cũng chỉ là một cái vị để gợi mở cho mình một cái chương trình, một cái kiến thức của mình để mình hiểu, để mà mình hiểu rõ, hiểu sâu như thế nào. Còn mình hiểu sâu, hiểu cạn hay là mình được cái thấm nhuần nó nhiều hay là ít là tùy vào mỗi khả năng của mình. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng ở trong Phật pháp á, khi mà mình chọn lựa cho mình cả cái pháp học cũng vậy. Khi mà mình học pháp học á, học ở Phật học á, là khác với một điều là học ở với xã hội. Khi ở xã hội đó họ học, mỗi một người mà học ở một bộ môn nào đó, họ học tốt nghiệp một cái bộ môn nào thì họ sẽ có cái kiến thức tương đối rành mạch ở trong một cái bộ môn đó, để rồi họ sau này họ tốt nghiệp ra trường, họ sẽ có dùng cái kiến thức hiểu biết của họ để họ tạo nên một cái công ăn việc làm hay qua bằng cái sự hiểu biết của họ. Còn đối với Phật pháp đó, thì chúng tôi nghĩ rằng đối với bên ngoài người ta gọi là cái tri thức, tức là học để thu nhập những cái tri thức của các ngành nghề, tri thức của các kiến thức của xã hội, từ ở mặt này mặt khác khác nhau, thì mình học cái đó để tiếp thu cái tri thức. Nhưng mà đối với Phật giáo á, thì mình học Phật giáo, Phật pháp á, là không phải là tạo nên cái tri thức không, mà nó là tạo nên cái kiến thức, cái tri kiến, xin lỗi vì tạo nên cái tri kiến để rồi mình củng cố để hiểu rõ. Bởi vì như chúng ta nghe các bậc tổ đức xưa kia nói đó, tức là một người mà trước đây mình học ít thì mình sẽ thấy mình còn vài khờ ít, nhưng mà đến khi mà mình học nhiều thì mình sẽ thấy mình vài khờ nhiều. Vài khờ nhiều ở đây là vì mình đi vào trong Phật pháp để mà mình học thì thật sự ra thì rất nhiều ở trong những cái lời của Phật dạy, và rất nhiều khía cạnh, rất nhiều góc độ khác nhau, nhiều cái bài kinh khác nhau mà Đức Phật Ngài dạy khác nhau, tùy vào mỗi cái trình độ mà Đức Phật Ngài Ngài giảng ra cho một chúng sinh nào đó hay là một người nào đó, để rồi người đó tiếp nhận, rồi họ có cái sự tu tập. Như vậy thì đối với một người mà học Phật pháp, không phải là chỉ học để thỏa mãn cái tri thức không, mà là để mà củng cố cái tri kiến của mình cho đúng đắn, để rồi mình ứng dụng cái lời dạy của Phật á, vào trong cái sự thực hành của mình. Như vậy thì cái học đó nó mới thật sự mang lại cái lợi ích. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng đối với Phật giáo á, khác với lại vài cái chủ thuyết của các tôn giáo khác. Thí dụ như chúng ta thấy ở trong nội địa đó, ở trong đất nước Việt Nam, chúng tôi nhớ ở có một vài tôn giáo, ví dụ như Đạo Cao Đài, trước khi mà họ đi vào trong nhập môn á, nhập môn á, thì họ phải lập phòng thệ, tức là họ phải nói lên một cái lời giống như là thề nguyền như vậy. Thật sự ra cái đó để buộc con người ta sợ vào cái gì đó, sợ vào cái gì, thề nguyện trước cái lời nguyện của một đấng tối cao nào đó, để rồi phải cố gắng gìn giữ cái tôn giáo của mình, hay là để gìn giữ cái gì mà mình nghĩ rằng mình sẽ mình đã được học, được nghe, được hiểu và được được giáo dục từ ở trong một cái môi trường, hay là từ ở trong một cái một tôn giáo đó. Như vậy thì rõ ràng nó cũng có một cái tính gọi là, chúng ta thấy rằng nó chỉ nó có một giá trị đối với một người nào đó thôi, một số người nào đó thôi, và nó chỉ có giá trị với một cái sự như vậy đó trong một cái thời gian nào đó thôi, chứ không thể nào mà nó có giá trị lâu dài và bền vững được. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là có nhiều khi rồi có người đó thì nghe người ta nói, nghe người ta nói ở nơi đây là thiên tai, ở nơi kia là địa ách, ở nơi nọ là bão lụt, rồi tự động khiếp sợ, rồi thế là phải cố gắng mình làm cho mình được giống như là cái người mà an hiền ở lành, cố gắng làm. Hồi trước đây thì mình hơi dữ một chút, hơi hung tợn một chút, bây giờ thì mình lại hiền thêm một chút, là vì thấy cái sự nguy hại từ ở nơi thiên tai địa ách, nào động đất, nào bão lụt, nào chuyện này chuyện kia nó xảy ra. Thật sự ra đó thì cái đó nó chỉ có cái điều là với những người nào mà giống như là mình thấy là chúng tôi nhớ ở trong kinh đó, Đức Phật ngài nói rằng giống như là con ngựa vậy, mình hãy làm mình như là một cái con ngựa mà thấy người chủ bước lên là tự động chạy thôi, chứ không cần phải đót cái roi vào quất cho thật nhiều rồi mới chịu chạy, hay đót thật đau thì con ngựa nó mới chạy. Cũng như vậy, cái chuyện mà sanh tử, cái chuyện mà nạn tai, cái chuyện mà tai kiếp của nhân loại, hay là tai kiếp của cá nhân mình á, thì cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào nghiệp của cá nhân mình, hay là tùy thuộc của mọi nghiệp của mọi chúng sanh. Và do vậy đó thì mình thức tỉnh từ ngay từ đầu, chứ không phải cần đợi tới cái chuyện mà tai ách nó mới xảy ra. Giống như trong kinh Đức Phật ngài nói là hãy làm như con ngựa, mà Đức Phật ngài nói rằng nói với là một ông bà la môn dưỡng ngựa đó, là hãy dưỡng ngựa, tức là ngài giáo dục ngựa, dạy ngựa đó, thì có những cái hạng ngựa là chỉ cần người chủ leo lên là nó chạy, rồi có những cái hạng ngựa là thấy cái roi, bóng dáng của cây roi nó mới chịu chạy, và có những cái hạng ngựa cây roi đâm thật vào đau vào trong cơ thể của con ngựa thì con ngựa đó mới chạy, và có những con ngựa thì dù quánh nó đến chết, đánh nó đến chết nó cũng không chạy. Thì ở đây đó thì Đức Phật ngài nói rằng là với một người thượng trí đó, thấy được cái chuyện mà nó diễn biến ở trong đời sống, mà Đức Phật thì ngài dạy giáo dục đó, tức là ngài chỉ nói lên cái sự thật của cuộc đời, tức là ngài ngài nói lên cái sự thật của thế gian này. Nhưng mà ngài nói rằng là khi mà mình một người mà ở trong, tức là ngài nói rằng một người mà chúng ta tự chọn cho mình rồi ở trong giáo pháp của ngài đó, thì một người hãy thấy được cái giá trị đó, rồi ngài chỉ nói lên cái sự thật. Sự thật đó là gì? Sự thật của sự khổ, và sự thật để đưa đến sự chấm dứt khổ. Hay là một cái điều mà ngài dạy ở đây, tức là nói lên cái sự thật mà nó hiển hiện ở trong đời sống. Và cái cách mà học Phật học đó, thì chúng ta thấy rằng mình hiểu Phật, hiểu lời dạy của Đức Phật, hiểu đó để rồi mình chuyên nghiệm. Và mình chuyên nghiệm qua, bây giờ khi mà mình nói rằng mình học ở, mình đi, mình học pháp của Đức Phật, là mình chuyên nghiệm cái lời dạy của Đức Phật, so sánh coi đúng hay là sai, hay hoặc là mình so sánh như vậy để rồi mình thấy rằng lời dạy của Đức Phật nó thật sự sự hữu ích cho bất cứ một thời điểm nào. Thí dụ như mình nói đến có những người đó, họ nói rằng là có chủ thuyết cho rằng là một cái nhân loại, nói chung chúng sinh được sinh ra từ ở một nơi đấng tạo hóa nào đó, đấng tạo hóa nào đó, tức là một cái đấng quyền năng nào đó có đủ cái quyền năng sinh ra chúng sinh, trong đó có nhân loại, trong đó có nhân loại bằng cách này bằng cách nọ để tạo hóa ra nhân loại. Nhưng mà điều đó đó nó cũng không thể nào có một cái chỗ đứng vững, cho rằng cái chủ thuyết đó là vững vàng cho đến ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà nói rằng là có một cái gì đó được một đấng tạo hóa sinh ra đó, thì thật sự ra đó, nếu như tạo hóa sinh ra thì rõ quả thật là nó bất công đối với cuộc đời này. Bởi vì có những người đó họ may mắn, họ hanh thông, họ tốt đẹp, Nhưng mà có người thì không không được may mắn, không được hanh thông. Nếu mà tạo hóa sinh ra đó là cùng là con của một đấng tạo hóa đó, thì rõ ràng là có sự bất công. Tại sao được người này cho người này được hanh thông, cho người này được tốt đẹp, nhưng mà cho người kia lại lại bất hạnh? Thì điều đó nó hoàn toàn là không đúng. Nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài giải thích rằng do cái nguồn gốc mà chúng sinh sanh tử luân hồi đó chính là từ ở nơi nghiệp và phiền não. Do cái phiền não chất chứa, cái phiền não chất chứa được vẫy đầy như vậy, và đó là cái nguyên liệu, đó là cái nguyên liệu để thúc đẩy chúng sanh sanh tử luân hồi. Hay hoặc là do nghiệp, tức là những cái hạt giống gieo rắc ở nơi này nơi kia, để rồi chúng sanh có mặt ở nơi này nơi kia, thì cái đó cũng là tùy thuộc vào cái sự luân hồi, và đó là do nghiệp và do phiền não. Thì khi mà mình học Phật pháp là chúng ta thấy rằng thí dụ như những cái đặc tính của giáo pháp, thì mình thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật trước tiên là chúng ta thấy rằng là cái giáo pháp của Phật là có một cái tức là ở trong một cái điều là nó là một cái lời mà nó thiện thiết, thiện thiết. Lời của Đức Phật là thiện thiết. Thiện thiết là nó không phải là nó có giá trị một thời gian nào đâu, không phải là nó có giá trị một thời gian này mà nó không có giá trị thời gian sau. Mà chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng hơn 25 thế kỷ rồi, trôi qua rồi, nhưng mà lời dạy của Đức Phật đó, vẫn còn có giá trị. Mà thậm chí chúng ta thấy là càng soi sáng hơn thêm khi mà Phật học phát triển, khi mà Phật học phát triển, họ càng soi sáng cái lời dạy của Đức Phật lên thêm, làm rạng ngời cái lời dạy của Đức Phật. Nó không có đi ngược lại với cái thời gian. Ở bất cứ một cái thời gian nào thì giáo pháp của Đức Phật vẫn có giá trị. Bởi sao? Bởi vì Đức Phật ngài nói trên cái sự thật của ngài giảng, ngài giải là trên sự thật, trên sự thật. Và khi mà người ngài giải trên sự thật đó, đó hả là sự thật rồi đó, thì cách đây hơn 25 thế kỷ nó cũng là như vậy, và cho đến trong khoảng thời gian mà nó vẫn tiến triển, và sau này nó cũng như vậy thôi, nó không bao giờ. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng trên đời này là ngài ra đời chỉ nói lên hai cái sự thật, là nói đến sự khổ và sự chấm dứt khổ. Như vậy nói lên sự khổ là cái sự, tức là nói đến cái nguyên nhân dẫn đến khổ, tức là tập đế, hay là nói đến cái khổ, tức là cái hiện hữu, cái hiện khởi ở trong đời sống của mỗi khổ đế. Và ngài cũng nói rằng con đường để đưa đến chấm dứt khổ hay là sự chấm dứt khổ, mà muốn chấm dứt khổ thì phải thực hành cái con đường đưa đến chấm dứt khổ, đó là con đường đạo đế. Mà chấm dứt khổ tức là chỉ cho niết bàn. Như vậy thì Đức Phật ngài đã nói điều đó, thì trong suốt hơn 25 thế kỷ qua đó thì lời dạy của Đức Phật vẫn còn có giá trị. Mà ngày hôm nay đó chúng ta thấy ở xã hội phương Tây đó, họ vẫn những cái nhà trí thức ở xã hội phương Tây, dù trước đây họ được hấp thu hấp thụ từ ở một cái nền tín ngưỡng khác nhau, nhưng mà bây giờ họ nhìn ở nơi lời dạy của Đức Phật, họ thấy ở nơi lời dạy của Đức Phật thì họ thấy cái được cái giá trị lời dạy của Đức Phật qua cái mà nó không có ngược lại với cái thời gian, tức là cái giáo thiện thiết đó. Vì vậy cho nên là thiện thiết ở đây đó là tùy vào mỗi người, và mỗi người thực hành như vậy tùy. Ví dụ như Đức Phật ngài nói rằng hãy đối với đời sống cư sĩ hãy làm như thế nào để có được cái hạnh phúc của người cư sĩ, thì mình làm đúng như vậy đó. Mình làm như vậy, mình giữ vai trò của mình cố gắng siêng năng, rồi mình cố gắng tạo cái niềm hạnh phúc cho những người xung quanh với mình, là vợ hay là chồng hay là những cái điều gì đó. Dạ, vợ hay là chồng. Bởi vậy cho nên là tùy vào mỗi cái vai trò của mình giữ đúng với vai trò của mình vào trong một cái điều mà mình cần phải làm đó, thì nó tạo nên cái sự hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là do mình đem lại. chứ không phải ai đem lại. Còn khi mà đối với một người nào đó hay là một cái vị mà xuất gia nhận thấy cái đời sống mà thế tục nó nhiều cái sự hệ lụy hay là nhiều cái ràng buộc và chọn cho mình một cái đời sống xuất gia, thì mình cũng phải làm cái đời sống, mình phải thực hành đúng với cái vai trò của mình là một đời sống xuất gia, tức là tu tập giới, tu tập định hay hoặc là tu tập tuệ. Tu tập giới tức là làm sao để tránh né những điều xấu, điều ác, điều tội lỗi, để rồi mình hoàn thiện cho mình được tốt đẹp về thân khẩu của mình. Hoặc là mình tu tập định, tức là mình trau dồi cái tâm của mình để thanh lọc được cái nội tâm. Hay hoặc là mình tu tập tuệ, tức là mình thấy rõ được cái bản chất thật của thế gian như thế nào. Như vậy thì mình thực hành cái giáo pháp của Đức Phật á, là để cho có cái sự tiến triển. Và giáo pháp của Đức Phật á, là tùy vào mỗi người. Một người hấp thu nhiều thì sẽ có được cái lợi ích nhiều. Một người mà ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật á, sâu sắc thì sẽ có được một cái ở một mức độ nào thì người đó sẽ có được cái sự lợi ích ở một mức độ đó. Cũng như là giáo pháp của Đức Phật giống như là một cái đám mưa như vậy. Cái đám mưa nó rơi xuống như thế nào thì tùy vào cây cỏ. Cây lớn thì sẽ hưởng được một cái lượng nước lớn, cây nhỏ thì sẽ hưởng được một lượng nước nhỏ. Thậm chí đến những cái loại cỏ nằm mọc ở trên mặt đất, nó cũng sẽ hấp thu được những cái lượng nước nhất định của nó để nó có được cái sự tồn tại của cái loài cỏ. Cũng như vậy, giáo pháp của Đức Phật khi mà Ngài giảng đó, thì cũng tùy vào cái sự hấp thụ từ nơi giáo, tiếp nhận từ nơi giáo pháp của Đức Phật để có được cái sự lợi ích. Và cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật Ngài dạy đó là mình có cái quyền chọn lựa đó. Dạ, mình có cái quyền chọn lựa, tức là mình, Đức Phật Ngài luôn luôn nêu cao cái tinh thần tự giác á. Tự giác tức là mình tự tu tập, tự nỗ lực, lấy cá nhân là chính, tức là mình cố gắng thực hành cái lời dạy của Ngài. Và mình nghĩ rằng khi mà mình có đức tin trong cái lời dạy của Ngài đó, là mình nghĩ rằng cái lời dạy của Ngài thật sự khả dĩ mang lại cái lợi lạc cho mình, lợi lạc cho mình trong cái đời sống hiện tại. Vì vậy cho nên là mình cố gắng mình làm, cố gắng thực hành theo để có được sự lợi ích. Cho nên á, Đức Phật cho chúng ta có một cái sự chọn lựa rất là lớn. Dạ, chọn lựa rất là lớn. Chọn lựa ở đây đó là mình chọn lựa có thể là học bằng cách này hoặc bằng cách khác, hay là mình tu tập bằng cách này hay là cách khác, tùy vào mình. Và làm sao cho có được cái sự tiến bộ ở trong đời sống của mình. Khi mà nói rằng ở trong lời dạy của Ngài đó thực sự là mang lại nhiều cái lợi lạc khi mà mình hiểu được cái giáo pháp của Ngài. Bởi vậy cho nên rằng Đức Phật cho chúng ta có một cái sự chọn lựa, và chọn lựa đó để rồi mình cố gắng mình làm tùy vào mình. Thí dụ như ở dân gian người ta nói cái câu rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, tức là mình Phật thì dạy cho mình những cái lời dạy như vậy, thầy tổ của mình chỉ là những người vạch lối ra cho mình để mà mình có cái sự thực hành. Khi mà mình không có sự thực hành thì mình không được lợi ích, không được lợi lạc, hay là mình không được tiến hóa. Còn khi mà mình có được cái sự thực hành thì mình sẽ có sự lợi lạc, hay là mình có được cái sự tiến hóa. Cho nên là cái tinh thần của Phật giáo là tinh thần mà chúng ta thấy rằng mình có quyền chọn lựa tự mình làm cho mình được thanh tịnh, hay là tự mình làm cho mình bị ô nhiễm. Cái điều đó là tự mình. Và những cái lời của Đức Phật cái giáo pháp của Đức Phật thật sự khi mà mình học, như chúng tôi đã nói đó, học là để mình hiểu, học là để suy tư về lời dạy của Đức Phật liên quan với cái đời sống hàng ngày của chính mình, hay là những cái mối liên quan qua những cái gì mà Phật dạy trong những cái bài kinh hay là những cái đoạn Phật ngôn, để rồi mình ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật mình thực hành. Và do đó không phải là có ai bắt buộc, hay là không có một cái giáo điều nào buộc mình là phải tin hay là không không được có một cái quyền chọn lựa nào khác. Bởi vì khi mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật là như vậy, cũng như là ở trong cái bài kinh Kalama như vậy đó, Đức Phật ngài nói là mình không phải là mình tin những gì mà do truyền thuyết truyền thuyết để lại. Hả, mà nói là truyền thuyết thì cái gì đó được nhắc lại, truyền tụng lại từ xưa tới nay, hoặc là tin những cái gì mà do sách vở hay là kinh điển ghi lại hết hoàn toàn, hay hoặc là do một cái người nào đó, người đó được xem như là người có uy tín truyền tụng lại, mà mình phải cần phải xem có cái điều mà mình làm như vậy đó, mình nghe, mình hiểu, mình suy tư, rồi mình thực hành, mà mình thực hành như vậy mà có nó mang đến cái sự tiến hóa cho mình, hoặc là mình giảm thiểu đi những cái điều bất thiện ở trong tâm của mình á, thì mình nên làm. Còn cái điều gì mà để làm cho cái điều bất thiện, điều xấu, điều ác ở trong tâm mình á, nó tồn tại hay nó tăng trưởng lên thêm, làm cho bất thiện pháp nó tăng trưởng á, thì mình không nên làm những điều đó, hay là mình không nên tin những điều đó. Vì vậy cho nên là giáo pháp của Đức Phật á, là giáo pháp mà chúng ta thấy rằng bất cứ một thời điểm nào, một thời điểm nào, một thời gian nào ở trước đã qua, những thời gian đã qua, và ở trong tương lai và ở hiện tại cũng vậy. Lời của Đức Phật dạy, Phật những Đức Phật ngôn và Đức Phật này giảng dạy đó, mang tính chất thiết thực của nó, mang tính chất thực của nó, tức là ở trong cái sự thật, dựa trên sự thật đó. Hóa sự thật thì trước cũng như vậy, sau cũng như vậy, và ở hiện tại cũng như vậy. Cho nên là cái người mà học Phật á, là tự mình chọn lựa, tự mình chọn lựa để rồi mình học, để rồi mình, ví dụ như mình biết là tâm của mình có cái pháp bất thiện, những cái cấu quế bất thiện ở trong tâm còn nhiều, thì mình giờ bây giờ mình tìm cách nào đó, cái lời dạy của Đức Phật, qua pháp của Đức Phật, để rồi mình cố gắng ngăn chừa bớt những cái phiền não ở trong tâm của mình. Bởi vì mình nhận ra là mình còn đang những cái phiền não cấu quế rất nhiều, và do vậy thì mình cần phải bỏ bớt. Hả, mình không bỏ thì còn, mình không bỏ cái cấu quế trong tâm của mình thì mình còn hoài cái cấu pháp cấu quế đó. Còn nếu như mà mình biết bỏ một ngày một chút, một ngày một chút ấy, thì lần lượt mình sẽ dứt hết cái cấu quế phiền não ở trong tâm của mình bằng những cái phương pháp tu tập của mình. Như vậy, nếu mà mình còn ưa thích hay là còn không muốn bỏ đối với cái cấu quế phiền não trong tâm của mình, thì thật sự ra thì biết chừng nào mà mình sẽ bỏ được. Do vậy đó thì cái giáo pháp của Đức Phật ấy, một điều ấy, là chúng ta có quyền chọn lựa để rồi chúng ta nương theo pháp học, nương theo pháp hành, rồi chúng ta hành được như thế nào, có được lợi ích hay không là do mình, chứ không ai bắt buộc điều đó. Và giáo pháp của Đức Phật là luôn luôn ở trong cái phần A này được nói đến, tức là nói đến cái Phật, lời dạy của Đức Phật mang cái tính chất là nó sẽ giáo dục để rồi hoàn thiện cho con người, hoàn thiện ở cái phần khi mà mình mới bắt đầu chập chững vào ở trong, bước chân vào trong giáo pháp này, mình cũng có được cái sự lợi ích. Và mình đang thực hành ở trong giáo pháp của Phật á, thì mình cũng có được cái sự lợi ích. Và mãi sau này đó, mà mình đi đến một mức độ nào đó, mình thực hành đến một mức độ nào cao hơn á, thì mình sẽ có được nhiều cái sự lợi ích hơn nữa. Và hơn nữa đó thì thật sự ra là giáo pháp của Đức Phật dựa trên cái sự thật đó, mà ai mà hiểu đúng với sự thật và làm đúng với cái sự thật đó, như là Đức Phật ngài dạy, đây là pháp bất thiện cần phải loại bỏ, đây là pháp thiện cần phải tu tập, đây là cái pháp này cần phải, đây là sự thanh tinh lương trong sạch cần phải chứng đắc, ví dụ như vậy. Thì mình hiểu rõ như vậy đó, mình mới có được cái sự thực hành. Và khi mà mình cố gắng thực hành nó tự an lạc, hay là có cái sự tiến hóa, hay là thăng hoa ở trong cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì ở trong cái phần đầu á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng cái tinh thần học Phật và cái học tinh thần học Phật giáo á, có đại học á, thì chúng ta thấy rằng một điều đó là chúng ta có cái sự học tham khảo nhiều lý kinh khác nhau, nhiều cái pháp môn tu, để rồi mà mình có được cái chọn lọc, mình tu tập cho mình để có được cái sự tiến hóa, cũng như là giáo pháp của Đức Phật ở hiện tại, ở trong hiện tại mình tu tập, để rồi mình thấy rõ được cái sự lợi ích tiến hóa cho đời sống tu tập của mình. Thì phần đầu thì chúng tôi xin trình bày đến đây, cũng như là nói đến cái tinh thần học Phật và tinh thần học đại học. Chúng tôi xin chấm dứt cái phần A ở đây. Phần sau thì phần B thì bây giờ mời thì MC lên đọc phần B. Rồi chúng con cũng cùng thỉnh từng tọa tề siêu quan hỷ để giảng tiếp cho phần B. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái phần A ở đây. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sa tứ lành thai, chúng con kính thảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tân đã giảng dạy cho phần A của bài học, và bây giờ con xin đọc tiếp theo phần B. Son đích thi cô, thiết thực hiện tại hay tinh thần thực tiễn, cho dù Phật Pháp có dạy về quả dị thục, về kiếp sau, về cứu cánh niết bàn, nhưng không nên quên rằng những pháp thực hành như giới, định, huệ, vân vân, với những kết quả thiết thực an lập tâm trí vẫn là những điều không thể thiếu. Nếu không có những pháp tu tập mang lại lợi ích thực tiễn, thì Phật Pháp không còn là Phật Pháp. Akaliko, vượt ngoài thời gian hay giá trị chân thực, không nắm trong hạn cuộc. Lịch sử và văn hóa nhân loại cho thấy, các hình thái xã hội thường đóng khung trong những hạn chế địa phương hay tùy theo giai đoạn. Giáo nghĩa Vệ Đà của Ấn giáo đặc biệt y cứ vài bốn giai cấp, y cứ vào bốn giai cấp và xã hội là Bà La Môn, Sát Đế Lị, Vệ Xá và Thủ Đà La. Ra khỏi danh phận Ấn Độ thì những thứ này hoàn toàn vô nghĩa. Trung Quốc, bà I.P. Homner, khi đọc kinh Thika La Việt đã viết những gì Đức Phật đã dạy cho Singala trong bài kinh này trong lưu vực sông Hằng hơn 2.000 năm trước vẫn có giá trị trọn vẹn với những người sống hai bên bờ sông Thames này ngày nay. Ehipapsiko, đến để thấy hay tinh thần tôn trọng sự thật. Nếu là chân lý thì chỉ cần cái nhìn khách quan là nhận thức được, không phải nhờ vào sự thuyết phục để tin tưởng. Từ thời kỳ phục hưng của Âu Châu, phương Tây đã chấp nhận chỉ có sự hiểu biết chân xác về đại tự nhiên mới cho con người những trí thức hữu ích về điều mà ngày nay người ta gọi là khoa học kỹ thuật. Thời Trung Cổ thì ngược lại, người ta xem nặng tính lý hơn tất cả. Phật Pháp luôn nhấn mạnh hai điểm, thực tướng và trí tuệ lãnh hội chân tướng các pháp. Dù trong pháp học hay pháp hành thì điều này không có gì khác biệt. Ô bát nát di cô, hiệu năng hướng thượng hay khả năng thăng hoa, mặc dù học vấn với nhiều người là phương cách thỏa mãn nhu cầu tri thức, nhưng nói một cách rốt ráo thì giáo dục chân chính phải có mục đích thăng hoa và lợi lạc cho nhân loại. Tất nhiên, không ai bảo đảm rằng những tài năng được đào tạo từ học đường sẽ chắc chắn giúp xã hội đi xa hơn trong cả ba lĩnh vực chân, thiện và mỹ. Nhưng một nền giáo dục không mang tôn chỉ cao đẹp không bao giờ có giá trị đáng được xây dựng. Đức Phật nhiều là khẳng định rằng giáo pháp của Ngài phải mang tính chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Như Phật ngôn, Như Lai chỉ tiên thuyết về sự khổ và diệt khổ, trích trong Trung Bộ Kinh 2. Bất chấp tăng quê đi tấp bơ huynh nhu hi, trí giả thân chứng hay dành cho người hiểu biết. Con người cần sự giáo dục để có được tri thức. Dù vậy, trước khi hấp thụ những điều hay đẹp, thì cần thái độ của bậc trí, cởi mở, khách quan, tôn trọng sự thật. Trong thương trường, ngày nay người ta cần số đông. Trong chính trường, người ta cũng nói số phiếu. Nhưng trong lĩnh vực tri thức, thì không phải số lượng quần chúng mà đối tượng là bậc thức giả. Không có ai chối bỏ sự thật, lại có khả năng lãnh hội sự thật. Những đặc tính kể trên có thể nói là cơ sở để so sánh giữa tinh thần Phật học và đại học. Tinh thần đó không phải chỉ tìm thấy trong những khuôn viên đại học, mà có thể trong thâm sơn cùng cốc cho đến làng mạc thị thành của bao thế hệ thừa tiếp hành trạng của Đức Phật. Ngài Vopala Rahula viết trong quyển What the Buddha Taught, tự buộc mình phải tin tưởng và chấp nhận một điều mình không hiểu gì hết là một thái độ chính trị, không phải thái độ tâm linh hay trí thức. Nhận định đó có thể làm mẫu số chung khi so sánh giữa Phật học và đại học. California hè 2011, do Thượng tọa Giác Đẳng biên soạn, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng phần B của bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé. Tiếp theo phần A do Đại Đức Pháp Tân thuyết giảng, chúng tôi sẽ trình bày qua cái phần B. Khi đem so sánh giữa Phật học với cái tinh thần đại học ngày nay thì chúng ta thấy rõ rằng là Phật học có mang cái tính chất của tinh thần đại học. Điều này được nói đến khi mà chúng ta tìm hiểu về sáu cái đặc tính của giáo pháp. Đặc tính đầu tiên là giáo pháp được khéo thuyết. Chúng ta đã được nghe để Đức Pháp Đăng trình bày tiếp đến cái đặc tính thứ hai của Sandhiko, thiết thực hiện tại. Tức là giáo pháp của Đức Phật thực dụng và lợi ích thực tiễn. Trên đông chi, khi chúng ta nói đến hiệu năng của chánh pháp, ở đây chúng ta phải biết rằng giáo lý của Đức Phật đặt trên ba cái mục đích. đến tới Thammatthika, tức là lợi ích hiện tại. Samvara Athika là lợi ích tương lai, và Paramatthika tức là lợi ích tối thượng. Lợi tối thượng ở đây là lợi ích niết bàn hay là giải thoát. Mặc dù trong giáo pháp của Đức Phật có dạy về những quả dị thục ở đời sau, hay là dạy về cứu cánh niết bàn, nhưng mà ở trong nội dung của giáo pháp rất rõ nét về những điều mà Đức Phật ngài dạy, như là giới định tuệ với những kết quả thiết thực đem lại cái lợi ích thực tiễn ngay trong hiện tại này. Thí dụ như khi chúng ta hành thiền, đừng nói rằng chờ đợi là cái sự đắc thiền để được quả sanh về cõi phạm thiên, hay là hành thiền quán chờ đợi là đắc đạo quả niết bàn. Cho dù chưa đạt đến cảnh giới thiền hay là cảnh giới giải thoát, thì ngay trong lúc mà hành thiền đó vẫn có nhiều lợi lạc cho cái vị hành giả. Cho nên cái tánh thiết thực của giáo pháp, cái tánh thiết thực đó có thể nói rằng Phật học được so sánh với tinh thần đại học. Ở trong những trường đại học, người ta đã cố gắng làm như thế nào để cho các nghiên cứu sinh thu thập được những lợi ích về những cái kiến thức của cuộc sống, của xã hội, của những gì xảy ra ở chung quanh, chứ không phải là chỉ ngồi ở trường lớp để chờ cho đến khi mà tốt nghiệp đại học, lấy được văn bằng rồi mới đi vào cuộc đời. Cùng thế ấy, đối với tinh thần Phật học, khi mà chúng ta thực hành những cái thiện pháp, thì những cái thiện pháp tánh chất tịnh hảo của những cái tâm sở, những cái thuộc tánh tương ưng với tâm thiện, đã làm cho người mà thực hành pháp sẽ thành tựu cái sự an lạc. Như câu Phật ngôn Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng Thammachari Sukhang Seti Asmin Loke Paramhicha, người hành theo pháp sẽ hưởng sự hạnh phúc ngay trong hiện tại, đời hiện tại và trong đời tương lai. Cho nên ở đây thưa quý vị, tiếp đến là cái đặc tính thứ hai của giáo pháp. Đặc tính thứ hai của giáo pháp tức là Akaliko, vượt ngoài thời gian, hay là cái giá trị chân thật của giáo pháp không nằm trong hạn cuộc. Ở trong bài này có đề cập đến
một vài khía cạnh mà từ đó chúng ta đã thấy được giáo pháp là vượt ngoài thời gian. Ở trong khóa học Âu Châu vừa qua, chúng tôi có tham dự và đã trả lời một câu hỏi do Thượng tọa Giác Đẳng nêu lên. Do đâu mà giáo pháp chúng tôi mới vừa bị rớt mạng. Xin lỗi quý vị. Và xin cảm ơn quý vị đã cho biết nghe được. Ở đây thưa quý vị, hỏi được nêu lên là do đâu mà giáo pháp của Đức Phật vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay, có nghĩa là cái giáo pháp có giá trị vượt ngoài thời gian và không gian. Đức Phật ngài thuyết giáo pháp ấy ở tại xứ Trung Ấn, bên bờ sông Hằng, nhưng mà ngày nay giáo pháp đã được chấp nhận, lan tỏa ở trên thế giới, gọi là vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian. Đức Phật ngài đã thuyết pháp cách đây trên 25 thế kỷ, nhưng mà ngày nay lời dạy của Đức Phật vẫn được thực dụng như là Đức Phật mới thuyết ngày hôm qua và thuyết cho chúng ta nghe vậy. Đó là vượt ngoài cái thời gian. Do đâu mà như thế? Là bởi vì cái tính chất của giáo pháp, Đức Phật ngài chỉ dạy những cái gì mà thuộc về chân lý, để chỉ rõ cho con người thấy biết, chứ không phải là Đức Phật ngài đều linh có cái tính cách là tính điều bắt buộc phải tin. Thứ hai nữa là cái giáo pháp của Đức Phật ngài chỉ dạy về những cái chân lý, như là Đức Phật ngài tuyên bố xưa và nay Như Lai chỉ dạy về sự khổ và sự diệt khổ, thì cái đặc tính của giáo pháp như vậy mới vượt ngoài thời gian được, không có hạn cuộc. Là bởi vì cho đến bây giờ con người vẫn phải sống trong sự khổ, như là khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Những cái sự khổ đó là Đức Phật ngài đã nói từ xưa, và cho đến bây giờ thì cũng vẫn là như vậy. Do đó cho nên giáo pháp có cái tính cách thiết thực theo chân lý, nên mới vượt ngoài cái thời gian và không gian được. Lại nữa, giáo pháp của Đức Phật ngài không phải chỉ nêu lên về cái thảm trạng khổ đau của cuộc đời rồi ngài đóng khung ở đó, mà Đức Phật ngài đã điềm chỉ, ngài đã khơi dậy cho thấy cái con đường, cho thấy cái đạo lộ để thực hành đưa đến cái sự thoát khổ đó. Và tự mỗi người phải đi vào cái con đường này mới thoát khỏi được cái sự khổ đau. Đơn giản như là khi mà chúng ta khổ tâm trí vì cái tâm sân, vì cái sự sân hận thù oán, thì Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta sống với niệm tâm từ, sống với lòng vị tha bao dung, xóa bỏ những cái hận thù, để rồi tinh thần được thoải mái, được an lạc, bởi không có cái sự ôm ấp thù hận quan cái. Như hai câu kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài đã dạy: nó mắng tôi, thắng tôi, đánh tôi, cướp của tôi, ai ôm niềm hận ấy hận thù không thể nguôi. Nhưng ngược lại, nó mắng tôi, đánh tôi, thắng tôi, cướp của tôi, ai không ôm niềm ấy hận thù sẽ tự nguôi. Thì nếu là lời giải như vậy thì không những trong cái thời kỳ đó người ta áp dụng có hiệu quả, mà suốt chiều dài lịch sử trên 25 thế kỷ ngày nay đem áp dụng lại thì vẫn có hiệu quả. Do vậy giáo pháp được gọi là Akaliko, Ehipesko, đến để mà thấy. Đó là một tư tưởng của giáo pháp rất thoải mái, rất tự do. Ngài không có bắt buộc, Ngài không có hăm dọa để kêu gọi mọi người đến với Ngài. Mà giáo pháp của Đức Phật được trình bày ra đó cho những ai có mắt muốn thấy, có tai muốn nghe, để hiểu được chân lý thì hãy đến, đến để mà thấy. Còn không đến thì thôi. Đức Phật Ngài không có bắt buộc, và Ngài không có lời đe dọa rằng hãy tin Như Lai, nếu không tin Như Lai thì các ngươi là những kẻ xấu, sẽ bị đọa vào địa ngục. Không bao giờ có cái lời lẽ đó ở trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Đức Phật là chỉ trình bày giáo pháp, còn cái sự đến để thấy và thấy rồi thực hành thì đó là do tự mỗi người lựa chọn ở trong cái tinh thần đại học của mình. Nghĩa là những cái chương trình về khoa học, về kỹ thuật, về ngôn ngữ, về văn hóa được đưa ra tự chúng ta lựa chọn. Chúng ta thích cái môn nào, thích cái chuyên ngành nào thì chúng ta đi vào cái chuyên ngành đó, không có ai bắt buộc cả. Tất nhiên là có những căn bản, như là trong 2 năm đại học đại cương thì có những môn bắt buộc một sinh viên đại học biết, thì cũng như ở trong giáo pháp có những điều căn bản của đời sống phạm hạnh như là giới luật thì phải tuân thủ. Rồi ngoài ra đó, tinh thần của giáo lý để mà tu tập thì hãy đến để mà thấy. Như Đức Phật Ngài đã tuyên bố rằng Tathagato Akhatara Tumhe Hikichang Atapang. Như Lai chỉ là, Như Lai là vị chỉ đường, còn cái sự nỗ lực đi là do ở các ngươi. Cái tinh thần đó, tinh thần Phật học đó giống như cái tinh thần đại học vậy. Rồi một cái đặc điểm kế tiếp gọi là Openeyiko, tức là cái tinh thần hướng thượng. Cái tinh thần hướng thượng ở trong giáo pháp của Đức Phật là một điểm nổi bật. Ở trong các cái ngành giáo dục cũng có đôi khi người ta dạy những cái môn học mà nó không có tác dụng gì về cho cái đời sống, nhưng mà cũng phải học. Nhưng mà phần lớn thì những cái môn học ở trường đại học, những cái môn đó sau khi nghiên cứu được rồi, hiểu rồi, thông suốt rồi, thì nó đem lại cho con người một cái kiến thức khả dĩ. Tuy vậy, không phải là những cái kiến thức nào ở trường đại học cũng có thể mang lại cái lợi ích cho đời sống. Trong khi đó thì giáo pháp của Đức Phật luôn mang cái tính chất hướng thượng. Những lời nói của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật đều nhắm vào mục đích lợi lạc. Như trong bài kinh Abhidhammakumara, Vô Úy Vương Tử, Đức Phật này đã trình bày, Ngài đã thuyết cho Vô Úy Vương Tử nghe về cái 6 sự kiện thuyết và bất khả thuyết trong cái tính chất giáo lý của Đức Phật. Những điều nào không đúng với chân lý, không liên hệ mục đích giải thoát, người nghe ưa thích hoặc là không ưa thích, hai sự kiện đó Như Lai không thiết, bởi vì nó không đúng mục đích, nó không đúng chân lý và không đưa đến mục đích lợi ích. Những điều nào mặc dù đúng với chân lý nhưng mà không có liên hệ đến lợi ích, người nghe có thích hoặc là không thích, Như Lai cũng không thuyết, là bởi vì dù đúng với chân lý nhưng mà đó chỉ là những cái pháp vô ích rỗng không, Ngài không nói. Chỉ có hai sự kiện mà Đức Phật Ngài thuyết, đó là điều nào đúng với chân lý, liên hệ đến sự lợi ích, người nghe yêu thích, thì Như Lai sẽ thuyết điều đó. Điều nào đúng với chân lý, liên hệ đến lợi ích, dù người nghe họ không có thích thú, nhưng mà Đức Phật Ngài tùy thời, Ngài biết tùy thời mà Ngài thuyết. Thí dụ như thuyết về những cái thiện nghiệp đưa đến quả an vui, hay là tạo cái phước báo sẽ thành tựu cái sự hạnh phúc vân vân, thì người nghe họ thích ưa, và cái điều đó nó cũng đúng với chân lý, đưa đến lợi ích, khuyến khích người hành thiện, thì Đức Phật Ngài thuyết. Còn những điều thí dụ như Đức Thế Tôn Ngài quở trách về cái thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, Ngài tuyên bố rằng một người mà thực hành thân ác, khẩu ác, ý ác như vậy, quả báo sẽ đắng cay đời này, sẽ đau khổ đời sau, chết sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh Atula, v.v. Cái đó là nó đúng theo chân lý nhân quả. Và người nghe nếu mà từ bỏ được những điều ác thì họ sẽ có lợi ích. Tuy nhiên với cái điều này, những người nghe lúc đầu, bởi vì họ đang là những người ác xấu bất thiện, và nghe như vậy thì họ không có thích thú chút nào cả. Nhưng mà Đức Phật Ngài sẽ tùy thời để Ngài cảnh tỉnh họ, giúp cho họ cải tà quy chánh. Thì như vậy, trong 6 điều chỉ có 2 điều là Đức Phật Ngài thuyết. Rõ ràng giáo pháp của Đức Phật đều có khả năng hướng thượng. Nếu không, nếu điều nào mà không có đúng chân lý, không đưa đến lợi ích, thì Ngài sẽ không thuyết. Một lần Đức Thế Tôn Ngài cùng với chúng tỳ kheo đi ngang qua một cái khu rừng Sinh Bánh Á. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài đưa tay nắm một nắm lá cây khô ở trên mặt đất. Ngài hỏi rằng: này chư tỳ kheo, các ngươi nghĩ như thế nào? Cái số lá cây trong nắm tay Như Lai nhiều hay là ít so với khu rừng? Bạch Đức Thế Tôn: lá cây trong khu rừng thì nhiều vô số, lá cây trong nắm tay Ngài quả thật rất ít so với lá cây khu rừng. Đức Phật Ngài dạy: cùng thế ấy, này chư tỳ kheo, pháp mà Như Lai giác ngộ nhiều như vậy là vô lượng pháp. Nhưng mà những điều mà Như Lai dạy cho các ngươi chỉ là một phần. Tuy nhiên một cái phần ít đó nó lại liên hệ đến mục đích giải thoát. Nếu sống và thực hành theo thời ngay trong hiện tại này, các ngươi có thể chấm dứt tử sanh luân hồi, và ít nữa thì cũng được tái sanh vào những cảnh giới an lạc trời người sau khi mệnh trung. Thì thưa quý vị, đó là cái đặc tính thứ năm của giáo pháp. Điều thứ sáu, đặc tính của giáo pháp là tất cả tăng quê đi tắp vô quy nhu hí. Có người họ cho rằng Phật giáo là ru ngủ, họ cho rằng Phật giáo là xoa dịu, an ủi những cái tâm hồn đang khổ đau, và cửa chùa là nơi dung thân của những người thất bại tài tình danh lợi ở bên ngoài, hay là họ không có chỗ nương thân, cô đơn cô độc, họ đi đến để họ tìm vui trong câu kinh tiếng kệ. Họ nhận xét như vậy, họ phê phán như vậy, thì cho thấy rằng nếu mà giáo pháp của Đức Phật mà là như vậy thì cái giáo pháp đó không phải là giáo pháp của người trí. Còn đằng này, Bách Chánh Tăng Quy Đi Tất Phu Quy Nhĩ, Đức Phật đã tuyên bố rằng cái giáo pháp này cần phải được người trí tự thân chứng nghiệm. Giáo lý của Đức Phật có cái điểm đặc biệt là chỉ hiểu được khi người đó là người trí, và hễ là người trí thì cần phải được tự họ thực nghiệm, chứ không có ai nhồi nhét. Về cái đặc điểm thứ sáu này của giáo pháp, giống như cái tinh thần đại học ngày nay vậy đó. Ở trường đại học chỉ là một nơi diễn đàn của các vị giáo sư và các nghiên cứu sinh, và tự mỗi người phải nghiên cứu một đề tài và tìm hiểu với những gì mà họ đã biết. Cái gì không biết thì có thể tham khảo qua sách vở ở thư viện, hoặc là trao đổi với các vị giáo sư đi trước. Giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như thế. Người trí khi mà vào trong giáo pháp này không phải là chỉ nhắm mắt là tinh su, hay là chỉ đơn điệu có một vài cái nghi lễ để cho cơ qua ngày, mà cái giáo pháp này người trí phải luôn luôn nỗ lực để tìm hiểu và để chứng ngộ. Đó là cái điểm đặc biệt. Cho nên ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái nền Phật học và tinh thần đại học, với cái sự so sánh đó, chúng ta đem sáu cái đặc tính của giáo pháp để chúng ta nêu lên ở đây kể cũng vừa đủ để cho thấy rằng Phật học là tinh thần đại học. Qua cái phần B này thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu ý nghĩa, và có lẽ còn lại thời gian đôi mươi phút chúng ta sẽ có một buổi thảo luận bài học như thường lệ. Và cái phần thảo luận này sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp. Ngay bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại cầm mic. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu, chương trình thực tập tiểu sư. Xin bạch chị của Đức Phật, Thượng Vi Phật Tuyên. Quý ngài quý vị có nghe được không? Bây giờ thì chúng ta bước sang phần thảo luận. Cái phần thảo luận hôm nay thì cái lời mở đầu xin được thỉnh Đại Đức Tự Quyền. Không biết Đại Đức Tự Quyền có mặc ở trước máy và có thể cần biết để mở đầu không cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì xin Đại Đức Tự Quyền hoan hỷ cho biết. Như vậy thì để xin thỉnh Đại Đức Phật tính, hy vọng rằng để cho thấy Đại Đức Tự Quyền đưa tay. Đại Đức Tự Quyền, khi mà chúng ta học Phật pháp, có nhiều người học thì biết nhiều, nhưng mà biết thì biết mà không thấy gì áp dụng được. Thí dụ như cũng nói về tứ đế, cái thập nhị nhân duyên, mình học thì nhiều nhưng mình không áp dụng được. Mà cái này không phải chỉ một người mà nhiều người như vậy. Thì câu hỏi đặt ra ở tại đây, tính cái kinh nghiệm của Đức Tự Quyền, tại sao mình học Phật pháp nhiều mà mình lại không áp dụng vào đời sống hàng ngày được? Xin thỉnh Đức Tự Quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Thầy giá. Dạ, thưa đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Trần Đông, cảm ơn Tư Sĩ Dân. Còn cái lệ đó là sự phụ trị siêu hết đẳng để Đức Phật Tâm, để Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Con chào đến quý tôn nữ, quý sư cô, cùng Chư Phật Tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, quả thật thì tại sao mà có một số người khi mà học Phật pháp mà họ không có thể ứng dụng tức thời, hay hoặc là không, ngay cả cái sự tu tập của họ cũng có thể, một số người cũng tỏ ra họ cũng bỏ ra một cái công phu để mà họ tu tập, nhưng thì nhiều khi họ không được nhận cái kết quả nó hiện tiền, nó thiết thực. Thì ở đó chúng ta phải xét lại trên nhiều cái tình huống. Cái pháp của Đức Phật là thiết thực hiện tại, như kinh văn chúng ta vừa nghe, đến để thấy và có giá trị hiện tại. Điều thứ nhất, người biết mà không thực hành, không áp dụng, cái biết của họ nó có nhiều cái thành tố biết. Chẳng hạn có một số người chỉ biết là để đó, có một số người muốn biết mà để chỉ là nghiên cứu, muốn biết để cho biết, và có một số người muốn biết để từ đó mà thực nghiệm, từ chỗ đó mà thực hành. Thì những người này chúng ta mới, còn tại sao mà chúng ta học nhiều mà khi chúng ta không có đụng chuyện, chúng ta có thể siêu quá đụng chuyện, chúng ta có thể coi như là chúng ta vượt qua được nhờ cái pháp bảo, nhờ cái lợi ích của pháp bảo. Thì ở đây thứ nhất là người này chưa có mến pháp, chưa có thích pháp, và tâm tư của họ không có thường niệm pháp, chắc chắn họ không dự gần kề được Phật pháp. Bởi vì trong bài kinh Thừa Tự Pháp cũng vậy, Đức Phật này dạy: vị tỳ kheo trú cấp trách pháp, mến pháp, tâm tư hàng niệm pháp sẽ không rời xa chánh pháp. Thì cũng vậy, nếu như vị tỳ kheo nào hay một Phật tử nào mà những cái học Phật pháp hay là nghe Phật pháp nhiều, học Phật pháp nhiều, nhưng quả thật thì họ không có cái sự ứng dụng, không có sự thực nghiệm, như là cái bộ máy, như là cái máy chỉ giữ ở đó, thì điều này hết sức là nguy hiểm, hết sức là tiếc uổng. Thì quả thật những người này thì dẫu cho nghe ngàn câu kinh, ngàn câu kệ, nhưng mà họ dễ vô, họ không có thực hành thì họ không có thể hiểu biết được. Cũng như ở trong pháp của kinh mà Đức Phật này có dạng cái câu mà dầu nói nhiều kinh điển nhưng dễ vô không hành thì cũng vô phần sa môn hạnh. Thì cho chúng ta thấy vẫn cho biết là tứ đế, biết là thập nhị duyên khởi, biết là tam tướng và vô thường của não vô ngã, biết về tứ vô lượng tâm, coi như từ bi hỷ xả vân vân. Chúng ta biết về sự chết, chúng ta biết tất cả những điều mà chưa chắc là mỗi người đã hành động, mỗi người đã vào việc, mỗi người đã tự thực nghiệm tâm linh cho chính mình bằng cách niệm pháp, bằng cách suy quán. Thì đều cho đến khi đó họ gặp, đến khi mà họ chậm phải thì họ đau khổ vô cùng. Cũng như người có cổ mà không biết xài, có tiền mà không biết xài tiền để đó, và có tiền thì họ không biết cách sử dụng cái đồng tiền, cho nên chính người đó cảm thấy đau khổ. Thì thật sự hết sức là tội nghiệp cho những người đó. Và ngược lại, có một số người khi mà thực hành, họ biết và họ thực hành, nhưng mà họ chưa biết đúng, chưa chắc là họ biết đúng. Ở đây một cái điều quan trọng hết là chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật nó là hiện tiền, nó Upanayikasanditiko Akaliko, đến để thấy, đến để biết, đến để hiểu. Thì có thấy cái hiểu, cái biết đó phải hiểu đúng, biết đúng. Và cái Upanayiko tức là cái kết quả tức thời được. Chứ nếu như mà chúng ta không có cái hiểu đúng, biết đúng xuyên qua chánh kiến, chánh tư duy, sợ đó chúng ta sẽ không thực hành đúng được. Và khi không thực hành đúng thì thực hành cả đời, kiếp này kiếp kia, thì giá trị nó cũng nghe thì hư vọng, giá trị nó cũng không thực có. Cho nên ở đây khi mà là một người tu tập, nói đều về cái hiệu năng của giáo pháp thì nó rất là đa dạng, đa dụng, và nó hàm tận và chiếc bán chứa đựng rất nhiều cái thể tài. Mà đó muốn như mỗi con người có cái sự thực nghiệm, có cái sự nghiên cứu, có cái sự đào sâu về cái cơ sở của hiểu biết cũng như cơ sở của thực nghiệm, thì chắc chắn rằng nếu như học đúng, hiểu đúng thì chúng ta sẽ thực hành đúng và từ đó sẽ có kết quả tốt. Thì chúng ta thường tọa qua thời kỳ đứng trên cái nhìn của chúng con thấy rằng nếu như mà ở trong cái cuộc sống là một người tu sĩ hay là một người cư sĩ, là một người đệ tử Phật, mà nếu như chúng ta không thực nghiệm lời Phật dạy, không thọ trì giới luật, không lắng nghe diệu pháp và không chịu khó thực hành pháp, thì tự động chúng ta đã đánh mất một cơ hội rất là lớn, đánh mất một cái điều hữu ích mà chưa chắc rằng là trong tương lai chúng ta có thể, trong kiếp luân hồi chúng ta có thể gặp lại được. Và đây, nếu như những chúng sinh nào mà thực hành pháp, thực nghiệm theo cái lời Phật dạy, thực nghiệm pháp, thì chắc chắn rằng đó chính là hành trang, đó chính là một cái phước tri kiến, một cái phước trí tuệ cho chính họ đi đúng cái con đường chánh đạo ở hôm nay cũng như là ở ngày sau, và chắc chắn rằng họ sẽ được an lạc trong Phật pháp. Còn những người mà biết về thập nhị nhân duyên, tứ đế hay là tam tướng vô thường mà họ không thực hiện, đó chính là thứ nhất họ không có cái tâm đối với tam bảo, và không có tâm, không có cái niềm tin thực sự đối với Phật pháp, cho nên họ không có thực hiện pháp, và chính vì vậy họ không có cái hậu, họ không có cái lợi lạc trong cái giáo pháp này, trong tam bảo này. Và cũng có đôi điều xin trả lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thủ ký trình thì được quyền. Câu hỏi tiếp theo xin được thỉnh đại đức Pháp Tân. Xin hỏi đại đức Pháp Tân có mặt trước máy không? Một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tân có mặt trước máy không? Nếu đại đức Pháp Tân có mặt trước máy thì dạ vâng. Đại đức Pháp Tân trong cái nền giáo dục ở bên ngoài đó thì chúng ta thấy rằng có hai. Một là nền giáo dục phổ thông mà người xưa ta thường gọi là cứng bách giáo dục, tức là hồi nhỏ từ 5 tuổi cho đến 18 tuổi chúng ta học chương trình này, tức là có cái bắt buộc. Nhưng mà một cái chương trình thứ hai chúng ta gọi là đại học, là một người đi học như là một người nghiên cứu sinh, tức là không có bị người khác phải câu thúc mình để mình học. Cái phương pháp chúng ta có cái chương trình cường bách giáo dục không? Ví dụ như là người ta nói rằng vị sa di là phải ở với vị thầy, hay là vị tỳ kheo xuất gia lên phải ở với thầy năm hạ chẳng hạn. Chúng ta có cái chương trình nào tương đương với cái cách gọi là bắt buộc để học cho có căn bản, rồi sau đó mới tự mình học, tự mình tìm hiểu. Đại đức Pháp Tân có thể có người gợi ý nào về điểm này ở trong phương pháp mà có cái chương trình tương tự như vậy không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Tường Tòa Tề Siêu, Tường Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, không biết là quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Xin cho hỏi. Dạ, cảm ơn. Dạ, con cảm ơn được rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Riêng chúng tôi nghĩ rằng là ở trong Phật Pháp á, là một cái điều đó là chúng ta học á, lúc nhỏ thật sự ra thì ở trong cái vai trò của một cái vị, ví dụ như nói rằng là một vị sa di á, thì phải nương tựa ở nơi thầy suốt đời, nó là phải gần gũi với thầy, là phải học hỏi với thầy, là phải nói chung là mình phải có cái sự thân cận để rồi mình có được cái sự hấp thu từ ở nơi dạy dỗ từ ở nơi người thầy rất nhiều. Riêng nói như là trong luật thì nói đến là một cái vị tỳ kheo xuất gia là trong khoảng thời gian 5 năm đầu đó, gọi là tân tỳ kheo đó, thì cái vị đó cũng phải nương tựa ở nơi thầy, chứ không được phép rời thầy. Ở đây đó thì Đức Phật này ngày ban hành những cái điều như vậy đó là để chi, để làm, để một khi là mình biết rằng với một cái vị mà sa di thì đã là đạo, cái sự cái đạo tâm nó cũng còn non nớt á, là còn yếu kém, cho nên là buộc với một cái trong luật là Đức Phật ngày khuyên là hãy cố gắng là ở với thầy dường như là suốt đời. Còn riêng với một vị tân tỳ kheo tức là xuất gia là trong 5 năm đầu là phải nương tựa ở nơi vị thầy, nơi thầy mà tế độ của mình để có cái sự học hỏi, để cái sự gần gũi. Điều đó cho mình thấy rằng Đức Phật ngày dạy như vậy là để cho chúng ta tốt đẹp. Tại vì ở trong một cái mức độ đầu, ở trong cái giai đoạn đầu thì thật sự ra là cái vị sa di thì dù cho trọn đời đi nữa thì cũng là sa di thôi, chứ không phải là được một vị tỳ kheo. Vì biết là giới tỳ kheo là giới mà một vị tỳ kheo có nhiều giới, 227 giới, và trong mỗi cái, do có nhiều giới như vậy cho nên là những cái điều học nó có sự ràng rịch với nhau, nó sự gắn bó với nhau. Còn đối với sa di thì chỉ cần một trong những cái điều học thôi, ví dụ như có 10 giới chính, rồi ngoài ra có những cái ân học pháp rồi vân vân, thì những cái điều đó đó mà những vị sa di nó dễ dàng bị phạm phải những cái điều lỗi lầm, và phạm với những cái lỗi lầm lớn. Và do vậy đó thì Đức Phật đã ban hành những cái điều đó, đó để chi, để cho cái vị sa di có một cái sự lúc nào cũng sự thân cận đối với một người thầy của mình, để mình có cái sự học hỏi. Hơn nữa là một vị tỳ kheo cũng vậy đó, mới xuất gia thì thật sự là cái giới luật của một vị tỳ kheo cũng chưa có nắm rành lắm, và trong một cái đời sống hàng ngày thì không có một cái gì để có cái kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm, chưa có cái kinh nghiệm, cho nên là phải cần phải nương tựa ở nơi thầy. Ở điều đó nó cũng không phải là những cái điều Đức Phật ngài ban hành như vậy để muốn cho cái sự tốt đẹp của một cái vị sa di hay là một vị tỳ kheo đó thôi. Tuy nhiên là không có một cái gì để Đức Phật ngày nói rằng cái điều đó nó thật sự nó có cái mang đến cái gì mà bị trừng phạt rồi. Không có cái sự trừng phạt, không có một cái sự trừng phạt trong cái lời dạy của Đức Phật. Do vậy đó thì thật sự ra đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng một cái bước đi ngay từ đầu, những cái người cư sĩ cũng vậy đó. Cái người cư sĩ thì cũng phải có những cái gì đó để rồi mình nương tựa vào đó, để rồi mình gắn bó vào trong đó, chứ mình không có. Ví dụ như mình thấy là mới ban đầu thì những cái gì đó mà mình thực hành, những cái thiện pháp đó, mình có vẻ như là giờ giấc, rồi mình cũng phải có cái thời phá biểu, rồi cũng có cái nguyên tắc nhất định để rồi mình làm cái công việc đó. Rồi sau này mình làm quen rồi, nó trở thành cái quen rồi, cái quen đó nó không phải là vô nguyên tắc, mà là nó có cái nguyên tắc nhất định, khi nó là một cái điều hết sức là tự nhiên, mình đã thành cái thói quen rồi. cũng vậy đó, đối với một cái vị xuất gia cũng vậy đó, thì cái điều mà Đức Phật này ngày ban hành là để sống, để nương tựa như vậy, là để một vị sa di thì nương tựa ở nơi vị thầy suốt đời, bởi vì dù sao đi nữa cũng là sa di dù có bao nhiêu hạ đi nữa cũng là sa di. Tỳ kheo thì xuất gia 5 năm rồi mới được phép rời thầy, để cho mình có được cái sự dày dặn, mình có được cái sự kinh nghiệm và có một cái sự chịu đựng để rồi mình có thể sau này bước chân ra ngoài, đi ở một nơi khác, mình có cái sự kiên nhẫn hơn, hay hoặc là mình có một cái nội lực tương đối vững vàng hơn, để rồi mình sống một cái nơi nào đó có được một cái sự tiến hóa cho cái đời sống. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cả cái bước chân, cái bước đường đời cũng vậy đó, một cái bước chân, một cái bước đi đầu tiên thì cũng phải có những người mà người ta đã từng đi qua, người ta dắt dẫn, người ta hướng dẫn. Thì cái bước chân ở trong đường đạo cũng vậy đó, một vị sa di xuất gia nương tựa ở nơi thầy thì cái điều đó mình phải có. Bởi vì không có những điều đó thì không có những cái đầu tiên đó. Có những cái bước chân đầu tiên hay là những cái nguyên tắc đầu tiên thì mình không thể trở thành một cái thuần thục để sau này mình nói là, mặc dù là chúng ta thấy rằng là trong những lời dạy của Đức Phật thì không có một điều gì mà gọi là buộc người ta hết, chỉ là một điều mà Đức Phật ngài khuyên nhắc, hãy nên làm như vậy, nên làm như vậy, vì vì mình làm như vậy sẽ có được cái sự tiến hóa cho mình. Còn nếu như mình không làm được như vậy thì mình sẽ có cái sự thất bại. Đó là cái điều mà mình cũng biết như vậy, chứ không phải là không. Cho nên rằng đời, ở ngoài đời thì người ta cũng có một cái gì đó ở trong một cái nguyên tắc của họ, để bước chân vào một cái cơ sở nào đó cũng phải có cái nguyên tắc của nó. Thì trong giáo pháp của Phật cũng vậy, bước chân vào trong nhà Phật, ở trong giáo pháp của ngài thì có những cái nguyên tắc đó, nó không phải là nó mang tính bắt buộc một cách cứng nhắc, mà là cho chúng ta có một cái sự chọn lựa, và vì cái sự lợi ích của mình cho nên là mình phải có sự chọn lựa để có cái sự tiến hóa cho mình. Bởi vì một cái người mà non dại hay là một người yếu kém thì đi ra ngoài, sức khỏe mà yếu thì ra ngoài người ta dễ bị cảm lạnh, dễ bị bệnh. Do vậy thì cần phải có một cái gì đó che chắn khi mà mình sống gần gũi với một cái người thầy của mình. Còn khi mà mình đã có đủ cái nội lực, có đủ sức mạnh rồi thì mình sẽ đi ra ngoài thì mình không có sợ bị gió mái, hay là mình bị những cái điều này điều kia nó xâm nhập mình cũng như vậy đó. Thì bước chân ban đầu là phải có những cái nguyên tắc đó, mà cái nguyên tắc đó không phải là bắt buộc cứng nhắc, mà là cũng có cái sự chọn lựa cho chính mình vì cái sự lợi ích của mình. Bởi vì Đức Phật là một bậc giác ngộ, ngài đã thấy rõ những điều mà điều nào mà cần phải làm, điều nào không nên làm. Và do vậy đó thì điều mà Đức Phật ngài ban hành không phải là không có cái lý do, không phải là không có cái sự lợi ích. Bởi vì ngài ban hành là vì lợi ích của cá nhân, của mỗi vị, và vì lợi ích của cái sự cái lợi ích của phát triển tăng đoàn, lợi ích thịnh vượng của tăng đoàn, cho nên ngài ban hành thôi, ban hành những điều đó. Cho nên là mình vì cái sự lợi ích đó mà mình còn phải bước theo, mình phải làm theo để có được sự lợi ích của mình. Cũng như là người cư sĩ cũng vậy, ở bước chân ban đầu thì mình phải có cái giờ giấc, rồi mình cũng phải có cái nguyên tắc khi mà mình học Phật pháp ở giai đoạn đầu, để rồi sau này trở thành thuần thục, dù là không phải là nguyên tắc nữa nhưng mà nó trở thành thuần thục. Chính cái thuần thục nó tạo nên cái nguyên tắc tự nhiên của mình có được. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con có vài cái suy nghĩ để đóng góp suy nghĩ của mình chia sẻ cùng chúng tôi, cũng chia sẻ cùng quý vị là như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Tại Gia.
Câu hỏi sau cùng, sau tôi kính trường tới Pháp Tân. Câu hỏi sau cùng muốn được thỉnh thượng tọa tu siêu, nhưng mà thượng tọa quan hỷ cho biết là thượng tọa đang có mặt ở trước máy hay không, để thỉnh thượng tọa quan hỷ trả lời cho câu sau cùng. Dạ, dạ đúng. Mà thì tôi từ xưa trong cái kinh nghiệm bản thân thì tôi thấy rằng một tăng sinh ở trình độ nào mà có thể gọi là tự mình nghiên cứu được, thay vì cần đến sự dìu dắt từng bước một của vị thầy. Dĩ nhiên đánh giá trình độ người ta rất là khó, nhưng mà ngoài đời thì người ta dựa vào bằng cấp, người ta dựa vào cái học vị. Như vậy ở trong đạo thì theo cái duyên thì tôi siêu thì chúng ta dựa vào cái có những nguyên tắc nào để chúng ta nói à vị đó có thể tự học tự tu một mình hay không, cái thứ chúng tôi siêu.
Năm mươi phút hai giờ kính bạch thưa tôi giác động, kính bạch sư tăng, kính thưa quý vị. Đối với một vị tăng sĩ đi vào xuất gia trong Phật pháp, nó có thể nhận xét về vị đó có đủ khả năng tự tu tự học. Thì theo kinh nghiệm của chúng tôi đó, thì nếu mà một vị mà có khả năng tự mình tham khảo, tự mình tìm hiểu giới lý mà không cần phải có cái sự dẫn dắt của các bậc thầy nữa, thì việc đó phải theo chúng tôi thì chúng tôi trách nhiệm trên ba cái điều kiện. Thứ nhất là xuyên qua những lúc mà các vị đó đi đến hỏi chúng tôi về Phật pháp, vị đó thắc mắc cái điều gì ở trong kinh điển, trong các cái bộ tạng kinh hay tạng luật hay tạng diệu pháp, chúng tôi có thể nhận biết được là vị này có khả năng tự nghiên cứu tự tìm hiểu được hay không là do qua cái câu hỏi xác đáng và chính xác với những cái xuất xứ của điều mà vị đó thắc mắc. Nếu như một người mà họ không có khả năng thì họ không biết cách hỏi, còn một người có khả năng thì vị đó sẽ biết cách hỏi. Cho nên dựa vào cách hỏi của vị đó, cách hỏi pháp của vị đó mà chúng tôi biết rằng vị này có khả năng tự học để nghiên cứu được. Cái thứ hai nữa là đối với một vị mà tôi chú ý thấy vị đó hàng ngày chăm chỉ xem kinh điển và thích tìm kiếm những cái bộ kinh có giá trị, tìm kiếm những bộ kinh đó với cái sự thích thú, thì như vậy là chúng ta biết vị đó có khả năng tự nghiên cứu. Một cái yếu tố thứ ba này mà chúng tôi có thể đánh giá vị đó được là một vị có khả năng tự nghiên cứu về giáo pháp, là vào những cái đêm đầu đà hay là những cái buổi lễ, cái lễ chính thì đương nhiên là các vị giảng sư, các vị pháp sư chánh sẽ đảm trách. Nhưng mà về những cái thời pháp cận lễ hay là những thời pháp trong đêm đầu đà được phân công đó, mà vị đó lên thuyết giảng mà chúng tôi nghe. Nội dung của bài thuyết giảng đó là tôi có thể đánh giá được là vị này có khả năng tự nghiên cứu được, tự học Phật pháp được. Đó là ba cái yếu tố mà chúng tôi biết về vị đó. Một vị tăng sinh có thể tự nghiên cứu, học hỏi về giáo pháp. Còn một vị mà có khả năng tự tu tập đó, tự tu tập giáo pháp, thì chúng tôi dựa vào bốn điều. Một là với vị xuất gia và có niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng. Khi nói đến Đức Phật, khi bàn luận về giáo pháp, hay là khi kể về những giai thoại của chư thánh tăng, hoặc là chư tăng hiện tại, vì đó có cái sự cung kính và có cái niềm tin, thì tôi cho rằng đó là một yếu tố để giúp cho vị đó có khả năng tự tu được. Thứ hai là vị đó thành tựu lòng tàm quý. Trong mỗi một cái hành động hay là mỗi một cái lời nói, vị đó đều có cái sự biết hổ thẹn, biết sợ hãi, tội lỗi. Và khi mà đã vi phạm vào những cái điều lỗi lầm, thì vị đó biết ăn năn hối hận và phát lộ hay là xin sám hối với các vị trưởng lão. Thì như vậy gọi là một người có khả năng tự tu được. Cái điểm thứ ba tức là một vị mà họ có cái sự tinh tấn. Ở đây nếu một vị tăng sinh ở trong chùa, một vị đó có cái sự siêng năng trong cái việc mà vào những cái giờ công phu chiều hay tối, những cái buổi hành thiền thông lệ vào buổi sáng, hay là những cái buổi học vị đó có mặt, buổi thiền vị đó tham dự đầy đủ, hoặc là những buổi công phu không có vắng mặt, thì với cái sự tinh tấn nỗ lực đó, tôi cho rằng vị này có khả năng tự tu tập được, bởi vì có cái sự ý thức. Và cái điều cuối cùng là đối với một vị mà họ có được cái chánh kiến, họ hiểu Phật pháp dù cho hiểu ít nhưng mà họ hiểu đúng, và những cái gì sai pháp họ biết rõ, thì như vậy với cái chánh kiến đó, chúng tôi có thể đánh giá được vị đó là có khả năng tu tập. Và vị đó đi đến đâu, khi mà chúng tôi cho phép vị đó rời khỏi để mà đi đến đó, về thăm chùa cũ, là đi đến nhà của người đồng tính thí chủ, họ thỉnh cúng dường vân vân, cho những vị đó đi là chúng tôi rất là yên tâm. Thì đây là những điều mà chúng tôi trong cái kinh nghiệm của một vị giáo thọ mà hướng dẫn cho các vị tăng sinh ở trong chùa, là chúng tôi dùng những cái tiêu chí đó, tiêu chuẩn đó, để chúng tôi có thể đánh giá và nhận biết được cái khả năng của khả năng tự học tự tu của một vị tăng sinh. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của thượng tọa Chánh Đẳng là như vậy. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú ở kế trường thì tôi tự xíu. Bạch chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ bước qua một đề tài ứng dụng của đạo Phật vào đời sống hàng ngày, khi mà chúng ta nói về tiền bạc và Phật pháp đối như thế nào về việc sử dụng tiền bạc. Nhưng bây giờ thì phần còn lại xin dành về cho bản tin Phật giáo và cái phần bản tin Phật giáo này. Và chị Tổng Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ nghe một số tin tức về việc Thái Lan
kêu gọi du khách mình suy nghĩ cẩn trọng trước khi sang mình. Thái Lan là một quốc gia và ngành tattoo hay là kỹ thuật của sang mình được xem rất là cao, và nhiều du khách đến đây là đặc biệt thích sang mình ở Thái Lan vì rẻ hơn là các quốc gia khác. Mời quý vị và quý vị nghe bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được gửi đến quý vị và quý vị qua lời đọc của giọng và lời đọc của anh Trang. Giờ xin mời của anh Trang.
Nam mô Bụt Thầy Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin phép được đọc bản tin. Thái Lan khuyến cáo du khách suy nghĩ trước khi tâm mình. Ở Bangkok, Thái Lan, ngày 20 tháng 6 năm 2011, nhiều du khách tâm mình của Thái Lan tìm đến con đường Khao San ở Bangkok, nơi những phòng xăm nằm giữa các quán cà phê internet, hàng mì và những du khách ba lô lai vãng. Du khách đến con đường này có thể chọn một mẫu xăm, bệnh tóc, ngay cả khoen đeo mũi. Người Thái rất nổi tiếng hiếu khách, nhưng tháng rồi Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái, ông Nipit Intarasombat, kêu gọi ban hành lệnh cấm người ngoại quốc xăm những hình ảnh tôn giáo có thể xúc phạm đến nhân dân Thái. Vấn đề khởi sanh sau một sự kiện xảy ra tại miền đất du lịch tại đảo Phuket. Chưa biết chính xác hình xăm của người nào xúc phạm đến ai và loại hình xăm nào vi phạm luật lệ Thái, nhưng dân chúng Thái xem dầu là thiên liêng hay chân đầu là thiên liêng và chân là quế trượt, và một số ngoại kiều đã xăm mình Phật phía dưới thắt lưng gây khó chịu cho dân Thái. Có một số nghệ nhân xăm hình chi tiết có tiền bông xúc thăm Baguette, người điều hành phòng xăm tại Max Body Tattoo thú nhận họ không cần biết gì về luật lệ. Nếu luật pháp chú ý đến họ, điều này tốt đối với tôi. Nếu tôi thấy người ngoại quốc với hình xăm ở nơi không thích hợp, tôi lưu ý ngay điều này không tốt và nó xúc phạm đến sự nhạy cảm của người Thái. Chi tiết về lệnh cấm của Bộ trưởng còn mơ hồ, nhưng Bộ trưởng Bộ Văn hóa nói họ chỉ có ý đưa ra sự hướng dẫn về những hình xăm tôn giáo và theo dõi các phòng xăm ở về sự chấp hành. Trong một con hẻm cách đường Khao San tại Bangkok, một người Úc dùng pháp danh Thao Chai Phép đang xem xét các phòng xăm. Ông chìa cánh tay có hình xăm thiêng liêng sắc giang và bình phẩm. Thầy xăm của ông chẳng bao giờ xăm những hình này bên dưới thắt lưng. Thao giảng giải cái nhìn của ông về văn hóa địa phương chỉ là nghệ thuật đấu quyền của Thái. Tôi là một người đấu quyền tại đây. Tôi đã sống nơi này từ cuối thập niên 90 và rất phổ biến với những đấu võ Thái xăm mình sắc giang. Họ muốn họ là người có hình đầu tiên trước khi minh tinh Angelina Jolie có. Nhiều võ sĩ xăm mình sắc giang để bảo vệ họ trong khi giao đấu. Sư phụ Nu Kampai là một cựu tu sĩ đã chứng hình tấm lưng của minh tinh Angela Jolie có lẽ là nổi tiếng nhất đối với du khách với con cọp nằm dài và những hàng chữ thiêng liêng. Nu nói thực ra hình xăm
giống như bùa chú, ông đi vào sự mê hoặc và truyền thần lực của sư phụ ông cũng như của Đức Phật.